Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học về tín đồ xác thịt hay cơ đốc nhân ấu trĩ. Sứ đồ Phaolô viết: "Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được." Đó là trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng thiêng liêng để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là thánh ca Vì Sao Tôi Ca Ngợi, và tiếp theo đó là Khi Chúa Yên Lặng Nhìn.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trông Giê-xu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đượm hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Thank you.
thấp hình, ánh mắt buồn lặng nhìn phía ra. Vừa lúc chinh người trôi chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trống gai vang rền. Rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Tôi biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin ngài thương xót linh hồn hứa mất trầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin ngài thương xót linh hồn hứa mất trầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau, dân tội lỗi. Xưa Phi-e-rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt ngài đầy tình thương khoan dung, ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm.
Hôm nay chúng ta tiếp tục một bài học rất khó về tín nhân trần tục, hay là tín đồ xác thịt, hay cơ đốc nhân ấu trĩ. Bài học này rất khó vì không nhiều thì ít đều đụng đến mỗi chúng ta, không trừ một ai. Tất cả chúng ta không ai đã đạt đến bậc trọn lành. Tất cả chúng ta, từ mục sư đến tín hữu, từ tín hữu lâu năm đến tín hữu mới, tất cả đều đang trên tiến trình thánh hóa như sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 3 câu 12 đến câu 14. Ấy không phải tôi đã rượt dài rồi hay đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giêsu rượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Đó là Philip chương 3 câu 12 đến câu 14. Để hiểu rõ điều sứ đồ Phaolô viết trong phần Kinh Thánh hôm nay trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 9, chúng ta cần so sánh với vài câu trong phần đầu của bức thư để thấy một hình ảnh tương phản. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phaolô viết: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Chúa cứu thế Giêsu, vì anh em đã được dư dật về mọi ân tứ, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Chúa cứu thế đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Chúa cứu thế Giêsu chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 7. Tín hữu Cô-rinh-tô có đức tin nơi Chúa được ban ân tứ, cả lời nói và sự hiểu biết. Đây là thực tại, nhưng ngoài thực tại tốt đẹp đó, còn có một thực tại trần trụi thô thiển hơn và rất đáng buồn. Đó là trong vòng họ vẫn còn những người mà sứ đồ Phaolô gọi là tín nhân trần tục, hay tín đồ xác thịt, hay những tín hữu còn ấu trĩ, chưa trưởng thành, hay không chịu trưởng thành, còn bú bình, còn uống sữa, mà chưa tự ăn, chưa ăn được đồ ăn cứng. Những dấu hiệu rõ nhất của tình trạng ấu trĩ thuộc linh là không hiểu, không chấp nhận và không tuân giữ nổi những giáo lý thâm sâu của đạo Chúa, mà chỉ quanh quẩn với những bài học vỡ lòng của sự cứu rỗi. Trước giả thư Hy Bá chương 5 câu 11 đến câu 14 nói đến điều này: "Về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy cho anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ." Đó là Hy Bá chương 5 câu 11 đến câu 14. Đây là một hình ảnh trung thực của hội thánh Cô-rinh-tô mà chính sứ đồ Phaolô đã bỏ hơn một năm rưỡi giảng dạy và gây dựng tại đây. Cho đến ngày nay, hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất vẫn còn là những cộng đồng của các thánh đồ đang lột xác, nghĩa là chưa hoàn toàn. Nếu có ai mong mỏi gia nhập một hội thánh toàn hảo trên trần gian, thì chắc chắn người đó sẽ thất vọng vì không có một hội thánh như thế. Nhưng cần nhớ rằng, chính những hội thánh không toàn hảo trên trần gian là những hội thánh đã được Chúa cứu thế yêu đến nỗi phó chính mình Ngài vì hội thánh. Hãy nhịn nhục chịu đựng tất cả những bất toàn trong hội thánh và nhớ rằng mình cũng chỉ là một thành viên bất toàn được Chúa cứu và đặt để trong hội thánh. Nếu có một cơ đốc nhân nào đòi hỏi hội thánh địa phương phải toàn hảo, thì trong đòi hỏi đó, đương sự đã tự loại mình ra vì chính đương sự cũng chưa toàn hảo. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1, sứ đồ Phaolô trách một số tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô bảo rằng: "Tôi không thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy." Ông nói như vậy có nghĩa là họ không hiểu điều ông giảng dạy. Ông không thể giảng cho họ những chân lý làm cho bản ngã của họ đau, nghĩa là làm chết bản ngã để họ có thể lớn lên giống như Chúa Giêsu đã dạy nhu mì khiêm nhường, đến độ ai vả má bên hữu, đưa má bên tả. Cứ thử vả má một tín hữu trần tục tại hội thánh Cô-rinh-tô xem họ làm gì. Có lẽ họ sẽ vác gậy phang lại chứ không chịu nhịn đâu. Lý do họ không thể hiểu lời sứ đồ Phaolô dạy là vì tấm lòng và tâm trí của họ còn đầy bản ngã cũ, không còn một khe hở nào cho lời Chúa lọt vào. Họ có cái nhìn thiển cận sai lầm đầy thành kiến, họ chỉ chấp nhận những lời sứ đồ Phaolô dạy vì lịch sự và trên lý thuyết mà thôi, chứ không bao giờ có ý định sẽ nghe theo, vâng lời hay thực hành. Thật ra chính thái độ này đã làm cho nhiều giáo hữu không hiểu lời Chúa. Khi cơ đốc nhân coi nhẹ, coi thường lời Chúa qua việc coi thường giờ tĩnh nguyện, coi thường giờ thờ phượng và coi thường không chuyên chú nghe giảng lời Chúa, khiến cho họ không hiểu lời Chúa, chứ chưa nói đến việc thực hành điều mình nghe. Trong thực tế, người coi thường lời Chúa tất nhiên sẽ không bao giờ có ý định thực hành. Trước khi đọc Kinh Thánh và suy gẫm lời Chúa, nếu chúng ta mở đầu với một lời cầu nguyện chân thành, lạy Chúa, con đến với lời Ngài, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí con, xin ban cho con sứ điệp của Ngài, xin ban cho con năng lực làm theo. Bất cứ Chúa dạy con điều gì hôm nay, con sẽ quyết tâm thực hiện và xin Chúa giúp con. Chúng ta tin chắc rằng khi đến với lời Chúa trong tinh thần tôn kính, nghiêm túc, chân thành và quyết tâm như thế, Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua lời hằng sống. Đối với lời Chúa, chúng ta chỉ có một chọn lựa đúng là vâng lời, là tuân giữ. Nếu yêu mến Chúa, chúng ta phải vâng lời Chúa, mà vâng lời Chúa không dễ. Cuộc sống vâng lời Chúa luôn luôn đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho gia đình, cho hội thánh, cho cộng đồng. Cơ đốc nhân xác thịt là những hài nhi trong Chúa cứu thế, không phải là những người mới tin, nhưng là những cơ đốc nhân tin Chúa lâu năm nhưng chậm lớn, thậm chí không lớn. Đúng ra họ đã phải chạy chơi, phải đi học, phải tốt nghiệp, nhưng họ vẫn cứ nằm nôi vào bú sữa. Sứ đồ Phao-lô bảo, tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Cơ đốc nhân ấu trĩ hay xác thịt là những người chỉ muốn uống sữa, không tiêu hóa nổi thức ăn cứng, vì chỉ muốn nghe những lời êm tai. Trong khi đó, lời Chúa giống như gươm hai lưỡi thấu vào tận linh hồn để giải phẫu, cắt bỏ những bướu ung thư. Đau đớn thật, nhưng cuối cùng sẽ được chữa lành. Lời Chúa cũng giống như lửa thiêu đốt, làm tan chảy cáu cặn để vàng được tinh dòng. Lời Chúa cũng giống như búa đập vỡ những tấm lòng bằng đá, từ đó Chúa mới có thể thay bằng tấm lòng bằng thịt mềm mại. Không tiêu hóa nổi đồ ăn cứng là nghiêm huấn từ lời Chúa. Chúng ta mãi mãi sẽ là trẻ con ẵm ngửa, không lớn, không trưởng thành. Hội thánh toàn ấu nhi thuộc linh là nhà trẻ. Trong khi Chúa định đó phải là pháo đài, cần phải có những chiến sĩ dạn dày xương gió. Một em bé 3-4 tuổi rất dễ thương, nhưng sau 20 năm mà vẫn còn cá tính của trẻ lên ba, hay giận, hay hờn, hay khóc, nói năng ngô nghê, vô nghĩa, thì đó là điều rất đáng lo. Thay vì họ để Đức Thánh Linh làm chủ, cai trị, điều khiển, hướng dẫn, thì tín nhân trần tục tiếp tục để cho bản ngã xác thịt và tinh thần thế gian chủ trị, cho nên họ không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận những giáo huấn thiêng liêng. Trong chương 2, sứ đồ Phao-lô đã phân biệt người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và người không có Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân là người có Đức Thánh Linh trong lòng mới có thể hiểu những điều thiêng liêng, còn những người không có Thánh Linh thì không những không hiểu mà còn từ chối, loại bỏ và cho là ngu dại. Trong kỳ trước, chúng ta đã phân biệt hai loại tín đồ xác thịt. Loại 2 thật ra chỉ là tín đồ hình thức, hữu danh, vô thực, chưa từng được tái sinh, chưa từng được đổi mới, không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng soi dẫn, nên không thể nào hiểu lẽ mầu nhiệm của đạo Chúa. Họ là những người không có đức tin thật và cá nhân nơi Chúa. Tất cả chỉ là hình thức, họ chỉ theo đạo vì cho rằng đạo nào cũng tốt, nhưng không được tái tạo, không được biến đổi, chưa được tái sinh bằng Đức Thánh Linh và bằng lời Chúa. Nói tóm lại là không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đối với họ, sự cứu rỗi không có ý nghĩa nào khác hơn là được ban cho những phước lành vật chất, cơm ăn, áo mặc, công ăn, việc làm, có nhà, có xe, gia đạo an vui và cầu gì được nấy trong cuộc sống trần gian. Những trường hợp này khá nhiều giữa vòng những người Việt mệnh danh là tin Chúa trong những đợt di tản hay vượt biên của thập niên đầu sau biến cố tháng 4 năm 1975. Hàng trăm hàng nghìn người tin Chúa trước những cuộc vượt biên nguy hiểm, trong những ngày sống bấp bênh và cơ cực trong các trại tị nạn. Nhưng rồi sau khi đã định cư, cuộc sống đã ổn định, đầy đủ vật chất, họ không còn lý do gì để cần Chúa trong cuộc sống sung túc và rất bận rộn tại Mỹ. Cho nên rất nhiều người đã dần dần âm thầm từ bỏ đức tin. Rất có thể những người đó chưa bao giờ có đức tin chân chính để từ bỏ. Họ không hiểu cứu rỗi là gì, thậm chí hiểu lầm, cho nên không cần loại cứu rỗi đó. Họ chỉ theo đạo như một phong trào của những người vượt biên và đi Mỹ. Theo đạo để có thể được hội nhập dễ dàng vào một xã hội cơ đốc giáo. Khi cho rằng cứu rỗi là có đầy đủ vật chất, cho nên một khi đã có đầy đủ vật chất rồi, cần gì phải bận tâm với hội thánh, vừa tốn thì giờ, vừa mất tự do, bị nhiều ràng buộc về đạo đức, không được tự do hưởng nhiều lạc thú trần tục. Chúng ta không bàn thêm về thành phần tín đồ xác thịt loại 2 này, vì suy cho cùng, họ chưa phải là tín đồ đúng nghĩa. Thành phần tín đồ xác thịt sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây có thể gọi là tín đồ xác thịt loại 1. họ là tín đồ thật, đã tin Chúa thật, đã được Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới, nhưng vì bản tính xác thịt còn quá mạnh, không để cho Đức Thánh Linh cầm quyền chủ trị, cho nên khó tiếp thu các chân lý thiêng liêng, nên chậm lớn, còn tiếp tục sống trong tình trạng ấu trĩ. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2: Hỡi anh em, về phần tôi không thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2. Từ liệu con đỏ trong Chúa cứu thế, sứ đồ Phaolô sử dụng để giải thích từ người xác thịt, không chỉ là tân tín hữu hay những người mới tin, mới đến với Chúa, nhưng chỉ thị những tín hữu lâu năm nhưng chậm lớn, không trưởng thành. Tín nhân trần tục hay tín đồ xác thịt hay ấu trĩ không phải là không có kiến thức kinh thánh hay không có ân tứ. Họ có thể có kiến văn rộng rãi và thậm chí có nhiều ân tứ, nhưng có lối sống và cách cư xử như người chưa trưởng thành. Trong câu 3, ông viết: Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, không phải anh em có tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Ghen ghét và tranh cạnh ở đây được sứ đồ Phaolô nêu lên như là một dấu hiệu của tánh xác thịt, của tinh thần thế gian, của người đời ngoài hội thánh. Ông cũng ví cơ đốc nhân trần tục như con trẻ, thậm chí hài nhi còn bú sữa. Người chưa trưởng thành trong Chúa là con đỏ trong Chúa, biết lời Chúa trong trí óc, nghĩa là biết phải yêu thương, tha thứ, nhịn nhục như Chúa cứu thế, thậm chí có thể dạy người khác những điều này nữa, nhưng trong thực tế vẫn hành xử theo bản tính hư hỏng của con người cũ. Quan sát trẻ con chơi với nhau, chúng ta thấy rõ, em nào cũng được dạy phải nhường nhịn, chia sẻ đồ chơi cho nhau, nhưng chỉ được chốc lát, chúng ta sẽ thấy tình trạng giành giật khóc la xảy ra. Vì đặc tính nổi bật của trẻ con là chỉ biết mình, cho nên thấy mọi thứ là của mình, bánh kẹo của mình, đồ chơi của mình. Thậm chí tất cả những cái gì em bé 3 tuổi thấy, dù đang ở trong tay người khác, cũng đều là của em, theo như quan sát và nhận định của các nhà tâm lý. Chúng ta thường nghĩ tinh thần thế gian là những thói quen xấu, cuộc sống buông thả trong những thói hư tật xấu, say sưa hút sách bài bạc. Nhưng tinh thần thế gian không giới hạn trong những thói quen xấu, mà nghiêm trọng hơn, đó là quan điểm sống theo triết lý trần gian và theo sự khôn ngoan của người đời. Tín nhân trần tục không nhất thiết là những người phạm vào những tội về luân lý hay đạo đức, nhưng là người thỏa hiệp với thế gian. Tín nhân trần tục là người chỉ biết mình, chỉ làm theo ý mình, không được là giận là bỏ. Đối với sứ đồ Phaolô, dấu hiệu của tình trạng ấu trĩ thuộc linh là tinh thần ghen ghét và tranh cạnh trong cộng đồng. Ông viết: Anh em hãy còn thuộc về xác thịt, thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em không phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Ghen ghét, tranh cạnh thể hiện trong nếp sống của những người tín đồ, có cái nhìn thiển cận, chỉ nghĩ đến mình, đến ý kiến của mình, đến những đóng góp hay hy sinh của mình, mà không thấy những đóng góp của những anh em chị em khác. Không cảm thông được với người khác và với hoàn cảnh của người khác, không có cái nhìn chung bao quát rộng rãi về toàn thể hội thánh, về tương lai hội thánh. Với cái nhìn hạn hẹp đóng khung cứng ngắc đó, họ không có khải tượng về hội thánh, cũng không chấp nhận phải hy sinh chính mình, nghĩa là hy sinh ý kiến, ý thích, danh dự, tiếng tăm của mình. Khi chỉ nghĩ đến mình, họ không thể hiểu những điều khác. Khi đã có một suy nghĩ rất chủ quan, rất thiển cận rồi, họ đóng chặt tâm trí với mọi điều khác, kể cả những chân lý hiển nhiên rõ ràng trong Kinh Thánh. Hỡi anh em, về phần tôi không có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ganh ghét và tranh cạnh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 3 phần A. Tín nhân trần tục ấu trĩ có khuynh hướng theo phe, thích người này theo người kia và chống lại những người không có ý thích giống mình, gây nên chia rẽ phe đảng, bất chấp lời Chúa dạy, phải hiệp một, phải sống hạ mình, nhu mì, khiêm nhường. Anh em không phải là tính xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai? Và Phaolô là ai? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 3 phần B đến câu 5 phần A. Một khi đã không đúng ý mình rồi, thì ai nói gì mình cũng không nghe, giống như một đứa trẻ hư, đã muốn gì thì đòi cho kỳ được, không thể lý luận hay dỗ dành nó được. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng Apollo là ai và Phao-lô là ai, cho thấy ông không bênh những người ủng hộ ông hay theo phe ông, mà ông của trách họ. Cơ đốc nhân xác thịt và ấu trĩ là những người bằng mọi giá bảo vệ bênh vực những người có cảm tình với mình và theo phe mình, bất chấp các nguyên tắc công chính yêu thương của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói về mình và về Apollo như thế nào? Ông viết, ấy là những kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy thì người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc họ đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Ông cho thấy, trong việc tăng trưởng của cơ đốc nhân, những người lãnh đạo tinh thần chỉ là công bộc, mà chính Đức Chúa Trời mới là đấng làm cho lớn lên. Tín nhân trần tục hay ấu trĩ, thay vì tập trung vào Chúa để tạ ơn Chúa, để vâng lời Chúa, lại quay ra tôn sùng người lãnh đạo, cũng chỉ là con người bất toàn. Người theo ý kiến người này, người theo ý kiến người kia, cuối cùng làm rạn nứt hội thánh, làm Chúa đau lòng. Tất cả chúng ta cần phải vượt ra khỏi tình trạng này. Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng hầu hết nan đề trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong hội thánh địa phương, thậm chí cả trong cộng đồng từ trước đến nay, đều xuất phát từ bản ngã xác thịt chưa được giao nộp cho Đức Thánh Linh trị phục. Cơ đốc nhân xác thịt là người chưa kinh nghiệm cuộc sống thường xuyên được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là vẫn để cho bản ngã suy đồi của Adam trong mình lộng hành. Mọi người cần ý thức rằng, khi nào tim còn đập, phổi còn thở, trí óc còn suy nghĩ, thì bản ngã suy đồi cũ trong mỗi chúng ta chưa chết. Chỉ một mình Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể trừ diệt bản ngã lì lợm đó bằng gươm của Ngài là lời Đức Chúa Trời. Bổn phận chúng ta là giao nạp bản ngã cho Ngài và ngày đêm đọc, học, suy gẫm lời Chúa. Nói cách khác, suy gẫm lời Chúa là chúng ta mài gươm trong trí, trong lòng để Đức Thánh Linh có thể vận dụng và chiến đấu cho chúng ta.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng về Chúa, cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con. Ngài cũng bằng lòng ngự trị trong chúng con để soi sáng, hướng dẫn, khuyên dạy chúng con qua lời Kinh Thánh, giúp chúng con mỗi ngày tăng trưởng trong sự thông biết Chúa, tăng trưởng trong cuộc sống khiêm nhu, yêu thương thánh khiết như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.